tin tôn giáo và bài thời sự, đọc tiếp tài liệu chuẩn bị cho Đại hội Chung Ngoại thường lần thứ ba của Thượng Hội đồng Giám mục. Tiếp theo đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Đời con theo Chúa đã qua bao chặng đường, tình con dâng Chúa có đôi khi muộn màng. Ôi những chặng đường Chúa vẫn nhìn con âu yếm. Đời con theo Chúa nắng mưa như ngày nào, tình con dâng Chúa vẫn luôn luôn dạt dào. Ôi những chặng đường có Chúa cùng đi, con sợ chi? Sâu thẳm, ôi tình Ngài thâm sâu, đưa con vào nguồn tình yêu bao la. Tình Ngài sâu thẳm, con chẳng thể hiểu thấu. Tháng năm qua, tình Ngài vẫn chờ che.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 15, câu 1 đến câu 10. Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Chúa Giêsu mà nghe Người. Còn những người thuộc phái Pharisêu và các kinh sư thì lẩm bẩm: ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Chúa Giêsu mới kể cho họ những dụ ngôn này: người nào trong các ông có 100 con chiên mà bị mất một con, lại không để 99 con kia ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất. Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó. Vậy, tôi nói cho các ông hay, trên trời cũng thế. Ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn. Hoặc người phụ nữ nào có 10 đồng quan mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, mòi móc tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại và nói: xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất. Cũng thế, tôi nói cho các ông hay, giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối. Quý vị và các bạn thân mến, Tin Mừng theo Thánh Luca là tin mừng vang dội lời ca tụng lòng thương xót của Thiên Chúa. Riêng chương 15 thì bài ca tụng lòng thương xót được diễn tả bằng 3 dụ ngôn. Tin Mừng hôm nay trích dẫn 2 dụ ngôn trong số 3 dụ ngôn ấy. Để trả lời cho những kẻ đứng ngoài chê trách Chúa Giêsu vì Chúa đã đón tiếp những người tội lỗi và ăn uống với họ, Chúa Giêsu kể các dụ ngôn để mời họ suy nghĩ về động lực khiến Chúa làm như vậy. Dụ ngôn thứ nhất lấy câu chuyện người chăn chiên ngoài đồng. Đây là hình ảnh quen thuộc trong Cựu Ước. Thiên Chúa là Mục Tử. Chúa Giêsu chính là hiện thân của Thiên Chúa Mục Tử. Mục Tử có 100 con chiên, một con đi lạc. Ông để 99 con còn lại ngoài đồng hoang, đi tìm con chiên bị mất và tìm cho kỳ được. Tìm được rồi thì vui mừng phát lên vai. Về đến nhà thì mời bạn bè, hàng xóm chung vui. Tất cả vì con chiên bị lạc mất. Niềm vui vì tìm được con chiên lạc lớn hơn niềm vui vì 99 con không đi lạc. Niềm vui của Thiên Chúa vì một người tội lỗi hối cải lớn hơn niềm vui vì 99 người công chính không cần hối cải. Đó là điều phi lý, xưa nay chẳng ai làm như vậy bao giờ. Dụ ngôn thứ hai, chuyện nhỏ trong nhà. Bà mẹ có 10 đồng tiền, 1 đồng rơi mất, bà thắp đèn, quét nhà, moi móc, tìm cho kỳ được. Lại một niềm vui tràn trào, khiến bà mời bạn bè hàng xóm chung vui với bà. Phải chăng đối với Thiên Chúa, không có ai là quá nhỏ bé để không đáng quan tâm. Thánh Luca cho chúng ta thấy chính gương mặt của Thiên Chúa, đứng đem lại nguồn hy vọng cho cuộc đời chúng ta. Ngài là Thiên Chúa nhân hậu, đón nhận tất cả mọi người với tình yêu thương không bờ bến. Ngài không loại trừ ai, ngay cả những người tội lỗi và thu thuế. Vì thế, tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Chúa Giêsu mà nghe người. Ngài là Thiên Chúa hằng tìm kiếm những ai lạc loài, xa lìa vòng tay chăm sóc yêu thương của Ngài, như chú chiên lạc bầy một mình giữa bao gian nguy. Ngài đích thân đi tìm người tội lỗi và mong sao họ ăn năn sám hối quay trở về, cho dù tỷ lệ những người tội lỗi lạc xa ấy chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Sự chờ đợi trong kiên nhẫn kiếm tìm của Thiên Chúa là một sự chờ đợi hoàn hảo. Ngài là Thiên Chúa đem lại hạnh phúc cho con người. Sự trở lại của con người đem lại niềm vui cho Thiên Chúa, và Thiên Chúa cũng đem lại niềm vui vĩnh cửu cho người biết ăn năn trở lại với tình yêu của Ngài. Chính Thiên Chúa với bản chất yêu thương của Ngài đã làm cho chúng ta tràn trề hy vọng. Cho dù chúng ta có tội lỗi đến đâu đi nữa, chúng ta vẫn có thể đến gần Ngài mà không sợ bị ruồng rẫy. Chính Thiên Chúa với tình yêu vô bờ của Ngài đã dẫn đưa chúng ta về với Ngài, cho dù chúng ta có lỡ lầm, cho dù chúng ta chỉ là một đồng xu bé nhỏ rơi rớt, cho dù chúng ta có tách khỏi đàn và lầm đường lạc lối. Hình ảnh Thiên Chúa yêu thương đã làm cho cuộc đời chúng ta tràn đầy hy vọng và ngập tràn phúc âm. Ước gì khi suy nghiệm bài tin mừng hôm nay, chúng ta cũng biết tín thác vào tình yêu Thiên Chúa. Ước gì chúng ta dám mạnh mẽ quay trở về mỗi lần chúng ta sa ngã. Ước gì mỗi chúng ta cũng biết vui và trở nên giống Chúa khi mở rộng lòng đón nhận những anh chị em yếu đuối tội lỗi. Ước gì chúng ta cũng biết cùng với Chúa tìm kiếm những đồng bạc bị rơi, những con chiên bị lạc, để chúng ta có thể vui mừng cùng với triều thần thiên quốc khi đón nhận tất cả mọi người như anh em trở về. Lạy Thiên Chúa tốt lành và từ bi nhân hậu, xin cho chúng con biết yêu thương nhau như Chúa, biết đón nhận những anh chị em yếu đuối, tội lỗi, bê tha. Xin cho chúng con biết đến gần Chúa mà nghe lời Chúa dạy, mỗi khi chúng con ý thức mình ngập tràn tội lỗi. Xin cho chúng con biết sám hối ăn năn, biết quay về khi chúng con sa ngã. Xin cho chúng con hiểu được rằng, chúng con cần phải nên giống Chúa, Thiên Chúa tốt lành và thiện hảo. Amen.
Đời con có lúc khúc ai ca nhiệm màu, tình con có lúc cứ dâng cao buồn sâu. Ôi kiếp con người vẫn có nổi trôi trong cuộc đời. Tình ai sâu thẳm, ôi tình ai thâm sâu, đưa con vào nguồn tình yêu bao. Tình ai sâu thẳm, con chẳng thể hiểu thấu. Tháng năm qua, tình ai vẫn chờ che.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Các tu sĩ dòng Phanxicô chống lại nền văn hóa nhất thời. Hàng trăm tu sĩ dòng Phanxicô thuộc các dòng nam cũng như thuộc các dòng nữ khác nhau đã tụ họp tại Roma ngày 29 tháng 10 để thảo luận về ảnh hưởng của nền văn hóa nhất thời đang tác động tới đời sống tu trì. Còn nhớ, Đức Thánh Cha Francisco thường hay lên án hai khía cạnh của nền văn hóa tân tiến. Đó là việc khuyến khích mọi người bỏ đi bất cứ những gì hay những người nào họ cho là không còn ích lợi nữa, và niềm tin rằng không có gì bền vững mãi mãi, kể cả tình yêu. Vấn nạn này đã có cả 10 năm qua, nhưng tất cả những diễn giả đều trích dẫn lời Đức Thánh Cha Francisco mô tả vắn tắt bầu khí của nền văn hóa nhất thời, khiến cho giới trẻ ngày nay khó làm những cam kết trọn đời, và khuyến khích những ai đã tuyên hứa không bỏ nhà dòng khi có khó khăn xảy ra. Quả vậy, tiếp xúc với các gia đình, các bậc cha ông và con cháu vào cuối tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco nói, nền văn hóa nhất thời chia cắt đời sống thành nhiều mảnh. Khi tiếp xúc với các tập sinh vào tháng 7, Ngài nói, đã có lần được nghe một chúng sinh thưa rằng, anh sẽ dấn thân và thử nghiệm đời sống linh mục trong 10 năm rồi sẽ tính. Từ đây Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đây không phải là cách thức tu trì. Một ơn gọi đến từ Thiên Chúa, đấng yêu thương liên lỉ không ngừng. Tình yêu Thiên Chúa phản ánh qua sự hy sinh của Chúa Kitô, người đã chết để cứu chuộc nhân loại, không chỉ tạm thời, mà cho đến muôn đời. Khấn hứa là đáp ứng của một cá nhân đối với tình yêu vĩnh cửu này. Linh mục Michael Perry, bề trên tổng quyền của dòng Francisco, cho biết rằng cần phải lên tiếng về thực tại và sự mỏng giòn của đời sống tu trì nếu các nhà dòng muốn bình tĩnh và khách quan khi đi tìm các giải pháp cho một thực tại thường khi làm cho chúng ta xấu hổ. Đức Tổng giám mục Jose Rodriguez Caballo, cựu bề trên tổng quyền của dòng Francisco và là thư ký thánh bộ dòng tu và tu hội tông đồ, chia sẻ với cử tọa rằng, giữa năm 2008 và năm 2012, bộ tu sĩ đã ban hành lệnh giải lời khấn cho 11.805 tu sĩ nam nữ. Các tu sĩ khác đã được Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Giáo sĩ tháo gỡ, khiến cho có khoảng trung bình là 3.000 người đã khấn trọn xuất ra khỏi dòng mỗi năm. Ngài nói, con số này tính ra là mỗi năm cứ 1.000 tu sĩ nam nữ khấn trọn thì có 2.5 người được tháo gỡ. Niên giám thống kê của Vatican cho hay, vào cuối năm 2011 có 903.363 linh mục và tu sĩ nam nữ đã hồi tục. Tuy nhiên con số này bao gồm cả những người mới tuyên hứa tạm. Đức Tổng giám mục Jose Rodriguez Caballo nói, chúng ta không nên quá lo lắng, nhưng chúng ta cũng không thể ngủ yên. Như Đức Thánh Cha Phaolô Đệ Lục đã nói, sự trung tín không phải là một nhân đức của thời đại chúng ta. Từ đây, Đức Tổng giám mục Caballo cho biết thêm, các hội dòng cũng không nên quá hăng hái đón nhận bất cứ một ai, và cũng không thể nắm giữ tất cả những ai họ đang có, mà cần hỗ trợ cho những ai đang bị khủng hoảng. Nữ tu Concesta Resta Zaccaria, bề trên dòng Francisco vô nhiễm, chia sẻ rằng, khó thuyết phục cho giới trẻ ngày nay là tình yêu vĩnh cửu, hôn nhân và đời sống tận hiến cũng tồn tại mãi mãi. Người trẻ thấy cha mẹ họ chỉ yêu thương nhau một thời gian ngắn rồi ly dị. Do đó, làm sao để cho họ có thể nghĩ rằng tình yêu bất diệt? Nữ tu này còn cho biết, cố gắng sống thánh thiện trong một hội dòng, có nghĩa là phải tranh đấu để có thể yêu thương kẻ khác, dù cho họ hết sức khó chịu. Điều này không dễ dàng. Có thể ngày hôm nay bạn làm được, nhưng ngày mai thì không, nhưng bạn cần phải kiên trì cố gắng. Tin Roma. Đức Thánh Cha dâng lễ cầu hồn cho các hồng y và giám mục quá cố. Lúc 11 giờ rưỡi sáng mùng 4 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho 9 hồng y và 136 giám mục đã qua đời trong vòng 12 tháng qua trong toàn giáo hội. Trong số này có 4 giám mục Việt Nam. Các đức cha Việt Nam là Đức Cha Jacobi Nguyễn Văn Mầu, nguyên giám mục Vĩnh Long, qua đời ngày 31 tháng Giêng năm nay. Đức Cha Francisco Xavier Nguyễn Quang Sách, nguyên giám mục Đà Nẵng, qua đời ngày 7 tháng 7 vừa qua. Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm SDB, giám mục Bùi Chu, và Đức Cha Thomas Nguyễn Văn Tân, giám mục Vĩnh Long. Hai vị qua đời cùng ngày 17 tháng 8 vừa qua. Trong số 9 hồng y quá cố, có Đức Hồng Y Joseph Lem, cố giáo chủ Công giáo Ba Lan, và Đức Hồng Y Simon Pimenta, cố tổng giám mục Bombay, Ấn Độ. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 30 hồng y, trước sự hiện diện của 30 giám mục và hơn 1.000 tín hữu. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người tín thác nơi tình thương của Thiên Chúa, nơi gương Thánh Phaolô Tông Đồ. Người đã viết trong thư gửi tín hữu Roma: Tôi thâm tín rằng, dù sự chết hay sự sống, dù thiên thần hay ma vương quỷ thần, hiện tại hay tương lai, quyền lực, chiều cao hay chiều sâu, không thủ tạo nào có thể tách chúng ta ra khỏi tình thương của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Thánh Tông Đồ liệt kê những quyền lực đối nghịch và huyền bí có thể đe dọa hành trình đức tin, nhưng Ngài khẳng định một cách chắc chắn rằng, cho dù toàn thể cuộc sống của chúng ta bị những đe dọa vây bủa, không bao giờ có một điều gì có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu mà Chúa Kitô đã đạt được cho chúng ta bằng cách hiến thân trọn vẹn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cả những quyền lực của ma quỷ đố kỵ với con người cũng dừng lại trước sự kết hiệp yêu thương sâu đậm giữa Chúa Giêsu và người đón nhận Chúa trong đức tin. Thực tại tình thương trung tín của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta giúp chúng ta tiến bước mỗi ngày trong thanh thản và can đảm. Hành trình nhiều khi nhanh nhẹn nhưng đôi khi cũng chậm chạp và vất vả. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, đọc tiếp tài liệu chuẩn bị cho Đại hội Chung Ngoại Thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hồi đầu tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco công bố sẽ triệu tập Đại hội Chung Ngoại Thường lần thứ 3 của Thượng Hội đồng Giám mục tại Roma từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 2014 về chủ đề Các thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh của công cuộc loan báo tin mừng. Để chuẩn bị cho đại hội này, Đức Tổng Giám mục Lorenzo Badisanri, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục, đã gửi đến các hội đồng giám mục trên thế giới một tài liệu chuẩn bị, trình bày những suy tư căn bản, kèm theo bản câu hỏi, mời gọi các giáo hội địa phương đóng góp ý kiến. Theo yêu cầu của Đức Tổng Giám mục Badisari, các giáo hội địa phương phải gửi bản góp ý của mình về cho Roma, chậm nhất là cuối tháng Giêng năm 2014. Trong một thời sự hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị và các bạn phần thứ nhất của tập tài liệu này nói về gia đình và việc loan báo tin mừng. Trong một thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần thứ hai nói về giáo hội và tin mừng về gia đình. Tin mừng về tình yêu Thiên Chúa phải được loan báo cho những ai sống kinh nghiệm nhân bản nền tảng cá vị này. Kinh nghiệm sống đời vợ chồng và hiệp thông mở ra với tặng phẩm sự sống là con cái, tức là cộng đoàn gia đình. giáo lý đức tin về hôn nhân phải được trình bày một cách có hiệu quả và thông truyền sống động, để có thể chạm tới cõi lòng người ta và làm họ biến đổi theo thánh ý của Thiên Chúa được tỏ lộ trong Đức Giêsu Kitô. Ở đây, chỉ nhắc lại những tham chiếu kinh thánh cốt yếu về các tài liệu về huấn quyền cũng thế. Ở đây, chỉ xin giới hạn vào các tài liệu của huấn quyền phổ quát của giáo hội và thêm vào đó một đôi tài liệu của hội đồng tòa thánh về gia đình, và phần còn lại để cho các giám mục tham dự thượng hội đồng đóng góp những tài liệu từ các cơ quan cấp hội đồng giám mục. Trong mọi thời và trong các nền văn hóa rất khác biệt nhau, chưa bao giờ có một mẫu chuẩn về một giáo huấn rõ ràng của các đấng mục tử, cũng như về chứng từ cụ thể của các tín hữu, nam cũng như nữ, sống tin mừng về gia đình trong những hoàn cảnh rất dị biệt, như là một quà tặng vô cùng quý giá trong cuộc sống của họ và của con cái họ. Sự dấn thân cho Thượng Hội đồng Ngoại thường sắp tới này được thúc đẩy và nâng đỡ bởi ước muốn thông truyền cho mọi người công việc này một cách mạnh mẽ hơn nữa, để rồi hy vọng rằng kho tàng ngọc khải được trao cho giáo hội ngày càng lấp đầy trái tim con người. Kế hoạch của Thiên Chúa, đứng tạo hóa và là đấng cứu chuộc. Nét đẹp của sứ điệp kinh thánh về gia đình bắt nguồn từ công trình sáng tạo người nam và người nữ, vốn được tạo dựng theo hình ảnh và hòa ảnh của Thiên Chúa, được kết hợp bởi một dây liên kết bất khả phân ly, đôi vợ chồng sống vẻ đẹp của tình yêu, của tình phụ tử, tình mẫu tử và phẩm giá cao vời được tham dự vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Đón nhận hồng ân hoa quả của sự kết hợp vợ chồng, đôi bạn đảm nhận lấy trách nhiệm nuôi nấng và giáo dục các ngôi vị khác, tức là con cái họ, vì tương lai của nhân loại. Qua việc sinh sản, người nam và người nữ thực thi trong đức tin ơn gọi là người cộng tác với Thiên Chúa để duy trì tạo thành và làm tăng trưởng gia đình nhân loại. Đức Trung Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giải thích khía cạnh này trong tông huấn về gia đình như sau. Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo hình ảnh và giống như hòa ảnh của Ngài, khi vì yêu thương mà kêu gọi con người bước vào cuộc sống. Ngài cũng đồng thời mời gọi họ sống cho tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài đang sống mầu nhiệm hiệp thông yêu thương giữa các ngôi vị. Khi tạo dựng nhân tính của người nam và người nữ theo hình ảnh Ngài và liên hệ bảo toàn cho nhân tính ấy được hiện hữu, Thiên Chúa ghi khắc vào đó ơn gọi cũng như các khả năng và trách nhiệm tương ứng, mời gọi con người sống yêu thương và hiệp thông. Tình yêu là ơn gọi căn bản và bẩm sinh của mọi người. Kế hoạch đó của Thiên Chúa tạo thành, vốn bị tội nguyên tổ làm đảo lộn, đã được tỏ ra trong lịch sử qua các biến cố thăng trầm của dân được tuyển chọn cho đến thời viên mãn, khi mà con Thiên Chúa nhập thể làm người không chỉ xác nhận thánh ý của Thiên Chúa muốn cứu độ, mà nhờ sự cứu chuộc người còn ban ân sủng để ta có thể phân phục thánh ý Ngài. Con Thiên Chúa, ngôi lời làm người, trong cung lòng của mẹ đồng trinh, đã sống và lớn lên trong gia đình Nazareth và tham dự tiệc cưới Cana và làm cho nghi lễ ấy được phong phú với dấu lạ đầu tiên. Người Hoa Mỹ đón nhận sự đón tiếp thân tình từ các môn đệ đầu tiên và người an ủi gia đình của các bạn hữu trong cuộc lễ mai táng tại Bethania. Đức Giêsu Kitô đã tái lập vẻ đẹp của hôn nhân khi đề xướng lại một lần nữa ý định của Thiên Chúa về sự kết hợp hôn nhân mà con người đã loại bỏ vì lòng chai giả đá, thậm chí có ở ngay giữa truyền thống dân Israel. Trở về với thuở ban đầu, Đức Giêsu đã dạy trong hôn nhân đôi bạn phải hợp nhất và trung thủy với nhau, người từ chối sự rảy bỏ và ngoại tình. Vẻ đẹp của tình yêu con người đã được ca tụng dưới sự linh ứng trong sách Diễm Tình Ca, và dây liên kết hôn phối được yêu cầu và bảo vệ bởi các tiên tri như Hô-sê và Ma-la-kỳ. Chính qua vẻ đẹp kỳ diệu của tình yêu con người đó mà Đức Giêsu khẳng định phẩm giá nguyên thủy của tình yêu hôn nhân giữa người nam và người nữ. Giáo huấn của giáo hội về gia đình. Trong cộng đoàn Kitô giáo sơ khai, gia đình cũng xuất hiện như là hội thánh tại gia. Trong những cái gọi là bộ luật gia đình của các thư, các tông đồ của Tân Ước, gia đình lớn của thế giới cổ đại được nhìn nhận như là nơi chốn của tình liên đới sâu xa nhất giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái, giữa người giàu và người nghèo. Đặc biệt, thư gửi tín hữu Ê-phê-sô nhìn nhận tình yêu hôn phối nơi người nam và người nữ là mầu nhiệm cao cả, vì làm cho tình yêu Đức Kitô và Hội Thánh hiện diện trong thế giới. Qua dòng thời gian, nhất là thời hiện đại và cho đến ngày nay, Hội Thánh đã không ngừng và ngày càng tiến bộ ban những giáo huấn về gia đình và hôn nhân, vốn là nền tảng của gia đình. Trong một diễn tả quan trọng nhất đã được công đồng chung Vaticano đệ nhị đề nghị, trong hiến chế mục vụ Gaudium et Spes, trong khi đề cập một số vấn đề cấp bách nhất, đã dành cả một chương để đề cao phẩm giá của hôn nhân và gia đình. Giá trị của hôn nhân và gia đình được mô tả là để xây dựng xã hội. Hiến chế mục vụ nói rằng, như thế, gia đình chính là nền tảng của xã hội, vì đó là nơi mà nhiều thế hệ gặp gỡ và giúp nhau mở rộng kiến thức khôn ngoan, cũng như giúp nhau hòa hợp những quyền lợi cá nhân với những đòi hỏi khác của cuộc sống xã hội. Đôi vợ chồng tín hữu được mời gọi một cách hết sức mạnh liệt sống linh đạo, lấy Đức Kitô làm trung tâm. Chính các đôi vợ chồng được tạo thành giống hình ảnh Thiên Chúa hằng sống và được an định trong trật tự hài hòa của các nhân vị. Hãy luôn hợp nhất với nhau trong tình yêu thương, đồng tâm hiệp ý và cùng thánh hóa lẫn nhau, để khi bước theo Đức Kitô là nguyên lý sự sống, giữa bao niềm vui cũng như hy sinh trong ơn gọi và nhờ luôn sống trong tình yêu chung thủy, họ trở nên chứng nhân của mầu nhiệm tình thương mà Chúa đã tỏ ra cho thế giới qua sự chết và sự sống lại của Người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngừng nơi đây. Trong một thời sự ngày mai, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn phần còn lại của tập tài liệu chuẩn bị này. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo tin từ trang mạng Dòng Chúa Cứu Thế, thì vào sáng ngày 1 tháng 11 năm 2013, có hơn 50 người từ Bắc Trung Nam trên đất nước Việt Nam đã đến nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, Lái Thiêu, Bình Dương để dâng lễ kỷ niệm 50 năm ngày cố Tổng thống Gioan Baptista Ngô Đình Diệm và cố vấn Jacobe Ngô Đình Nhu bị sát hại tại Chợ Lớn, Sài Gòn vào ngày 2 tháng 11 năm 1963. Thánh lễ do cha Anton Lê Ngọc Thanh, Dòng Chúa Cứu Thế chủ tế và giảng thuyết. Cùng đồng tế với ngài còn có cha Giuse Đinh Hữu Thoại, cha Đa Minh Nguyễn Văn Phương và cha Francisco Xavier Nguyễn Văn Nhất. Ngoài ra còn có một số quý cha dòng Đa Minh, dòng Francisco cùng với hơn 50 người công giáo cũng như lương dân tham dự. Trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu bài giảng của cha Anton trong thánh lễ đặc biệt này.
Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý ông bà anh chị em, chúng ta đang đối diện trong một xã hội mà cái sự thật nó gần như là một cái điều phi pháp. Những ai dám bảo vệ sự thật là phi pháp, những ai dám công bố sự thật là có tội. Trong ngày xử Đinh Nhật Uy vừa rồi, khi tôi ở đồn công an phường 3 thành phố Tân An, thì tôi có nói với anh thượng tá mà nói chuyện với tôi đó. Cái lịch sử các ông phải viết lại cho nó đúng, chứ không thể viết một cách gian dối như vậy được. Vì sự thật của lịch sử sẽ không ai có thể che giấu được hết. Sẽ đến một lúc mọi người sẽ thấy rõ tất cả mọi sự. Và tôi có đưa ra một cái ví dụ của Hội Thánh Công Giáo. Trong Hội Thánh Công Giáo là Đức Giáo Hoàng là lãnh tụ đó, là số 1 đó, lớn nhất rồi đó. Nhưng trong Kinh Thánh suốt 2000 năm qua, Phêrô là vị giáo hoàng đầu tiên luôn luôn được nhắc đã phản bội Chúa, đã chối Chúa 3 lần. Nhưng không ai trong chúng ta coi thường Phêrô cả, mà lại thấy đó là sự thật. Con người rất yếu đuối, rất tội lỗi và cần được Chúa cứu. Và khi Phêrô chấp nhận được Chúa cứu thì Chúa đã làm cho Phêrô trở nên vĩ đại. Cái lịch sử đó là như vậy. Khi chúng ta không dám đối diện và trung thực với lịch sử thì sẽ làm cho cả đất nước này càng ngày càng gian dối và băng hoại. Bởi vì con người ta không thể xây dựng một cái gì trên một cái không có nền, không có móng. Giả dối thì làm gì có nền, có móng. Trong sách sử, ngay bây giờ ở bậc đại học cũng như trung học, khi nhắc đến Cụ Diệm, họ vẫn còn lên án Cụ Diệm như là một người phản quốc, như là một người độc ác, lê mấy chém khắp miền Nam để chặt đầu những người bất đồng chính kiến. Những ai có dịp đi vào bảo tàng chiến tranh ở đường Võ Văn Tần rồi thì thấy cái mấy chém đó. Cái mấy chém đó nó không phải là cái túi sách để mình có thể kéo đi lúc nào cũng được. Nó nặng vài chục tấn. Mỗi lần đi là phải có xe cẩu đưa đi, làm sao mà lê khắp miền Nam được. Và mấy chém đó trong lịch sử chỉ chém có một người duy nhất tại Khám Chí Hòa. Những cái điều đó không có được công bố. Và những người học sinh cũng lười biếng, không chịu nghiên cứu, không chịu tìm hiểu. Và cuối cùng làm cho cả một cái xã hội cứ nối tiếp nhau một sự gian dối. Cái biến cố chúng ta đang kỷ niệm 50 năm ngày hôm nay, cụ Ngô Đình Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Nhu bị sát hại, đó là vì chủ trương của các cụ tuyệt đối không cho một quân ngoại bang nào được quyền chi phối đất nước Việt Nam này. Bối cảnh lúc đó là người Mỹ họ muốn đưa quân vô, nhưng cụ Diệm đã nói rõ với họ: chúng tôi rất cần những người cố vấn, nhưng còn để lo liệu cho quân đất nước chúng tôi thì phải là người Việt chúng tôi. Đó là sự thật lịch sử. Và chúng ta quy tụ với nhau ngày hôm nay trong biến cố mà chúng ta kỷ niệm cùng với ngày cụ ra đi là ngày lễ Cách Thánh. Tôi nhớ lại điều mà ông Vĩ là một người thân cận của cụ. Vào một vài ngày trước khi cụ bị sát hại, ông Vĩ đã nói với cụ như thế này: xin Tổng thống cho lịch để đánh phủ đầu những cái nhóm đó đi. Thì ông Vĩ nói như thế này: Tổng thống trả lời với tôi, tại sao lại lấy quân Việt Nam đi đánh quân Việt Nam? Rồi ông Vĩ trả lời: nhưng mà nếu không thì người ta giết chết mình. Thì cụ Tổng thống trả lời rằng: chết thì đã sao? Không thể vì mình mà để cho huynh đệ tương tàn, không thể vì mình mà để cho quân đội trở nên náo loạn, không thể vì mình mà làm cho quốc gia càng ngày càng suy kiệt như ngày nay được. Và tất cả những cái điều đó cụ làm là vì một cái khát khao sự thật, một cái khát khao cống hiến một cái nền hòa bình cho dân tộc Việt Nam, và sẵn sàng đi vào trong đau khổ, đi vào trong u buồn của sự đối xử bất công của các phe phái và sự loại trừ của những người hèn nhát. Chúng ta không phong thánh cho cụ đâu, vì đó là chuyện của Chúa, không phải chuyện của chúng ta. Nhưng trong niềm tin mà Thánh Phaolô nói với chúng ta. Đối với những ai yêu mến Chúa thì Ngài làm cho mọi sự nên tốt lành. Thì giờ này đây, chúng ta tin rằng Chúa đã sắp xếp và an bài cho cụ ở một tình trạng hạnh phúc hơn tình trạng cụ đã bị đối xử ở trần gian, và kể cả ngay giây phút này đang bị đối xử ở trần gian. Ngay cái bia mộ cũng không thể được ghi tên và để hình cho nó đúng. Nhưng không sao, những gì mà Chúa ban cho cụ thì lớn hơn. Và ngày hôm nay chúng ta đến, một mặt là cầu nguyện cho cụ, nhưng tôi nghĩ rằng cái mặt lớn hơn là xin cụ chuyển ơn của Chúa cho chúng ta. Vì bây giờ cụ gần Chúa hơn chúng ta, cụ gần nguồn ân phúc hơn chúng ta, cụ sẽ chúc lành cho chúng ta. Chúng ta cùng nhau hân hoan tạ ơn Thiên Chúa vì biến cố lớn lao ngày hôm nay là chúng ta cùng nhau mừng Thánh Thánh, và đặc biệt là chúng ta cùng với cụ tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ đặc biệt này. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, 50 năm qua, những người sống ở miền Nam chỉ âm thầm lén lút cầu nguyện cho cố tổng thống Juan Bautista và cố vấn Jacobe. Nhưng hôm nay, một số người đã công khai diễn tả tâm tình bên trong cũng như bên ngoài để tôn vinh Thiên Chúa và tri ân các cụ là những người đã thực sự hy sinh vì Tổ quốc, vì quê hương Việt Nam. Đây cũng là dịp giúp những người trẻ Việt Nam biết sự thật về cố Tổng thống Juan Bautista Ngô Đình Diệm và thời đệ nhất Cộng Hòa tại Việt Nam.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tiếp tục bàn về việc đào luyện đời sống nội tâm cho con cái, hôm nay chúng tôi sẽ được nói đến một nguyên tắc khác, là hãy biến mỗi ngày thành một khởi đầu mới. Cuộc sống là một chuỗi những khởi đầu và kết thúc, của những công việc không bao giờ hoàn thành, của những vấn đề mới, và dĩ nhiên cũng của những sự nản lòng mới. Nhưng may mắn là mỗi ngày chúng ta đều có một bình minh mới. Thiên nhiên cho chúng ta được nghỉ ngơi dưỡng sức bằng giấc ngủ và tái tạo năng lực cho một ngày mới. Chu kỳ của thiên nhiên cho chúng ta thấy rằng chúng ta có thể luôn luôn bắt đầu lại. Chúng ta có được một cơ may khác là chúng ta không gắn chặt với quá khứ. Chúng ta biết rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Khi mây mù biến đi, thì ánh sáng mặt trời lại tỏa lan. Thế giới mà Thiên Chúa đã tạo dựng quả là kỳ diệu. Nó luôn luôn chứa đầy ánh sáng của những cơ may. Bất cứ nơi đâu chúng ta nhìn vào, chúng ta cũng thấy có một khởi đầu, một cao điểm và một kết thúc. Đó là một ân huệ Chúa ban cho chúng ta. Đón nhận và sử dụng ân huệ ấy như thế nào là tùy chúng ta chọn lựa. Một khi đã trở thành cha mẹ, chúng ta đi vào một sự liên kết không bao giờ cùng. Chúng ta có thể nhìn vào chức năng làm cha mẹ như một chuỗi những nhiệm vụ phải thực thi, hay như một cuộc hành trình đầy thú vị. Chúng ta hãy cử hành từng chu kỳ trong cuộc sống và hân hoan đón nhận sự mới mẻ của từng ngày và từng phút giây. Phần đông trong chúng ta sống giữa thế gian. Chúng ta không giam mình trong tu viện để ngày đêm suy niệm và cầu nguyện. Cuộc sống của cha mẹ giữa thế gian là một lời cầu nguyện bằng đôi chân, là một cuộc suy niệm liên tục bằng cuộc sống mỗi ngày. Đây quả là một thách đố đối với các bậc làm cha mẹ. Họ phải sống đời nội tâm với những thực tại trần thế. Nhưng chính khi sống những thực tại đó một cách thâm sâu, họ sẽ cảm nghiệm được vô số phép lạ của đời thường. Dĩ nhiên, phép lạ không đương nhiên là những hiện tượng phi thường, mà chính là những giây phút thánh thiêng của cuộc sống thường ngày với con cái. Cha mẹ cảm nghiệm được phép lạ trong cuộc sống thường ngày hay không là tùy ở cái nhìn và thái độ mà họ phải có với con cái. Họ có thể chọn lựa giữa hai thái độ, hoặc là câu có giận dữ trước những thiếu sót, bất toàn và giới hạn của con cái, hoặc là tha thứ và đón nhận những lầm lỗi nhỏ bé ấy như thành phần dễ thương của cuộc sống gia đình. Nói như thế không có nghĩa là chủ trương để cho con cái sống bừa bãi vô kỷ luật. Đúng hơn, cha mẹ cần có thái độ khoan dung và lạc quan trước những bất toàn của con cái. Một tác giả Mỹ viết như sau: nếu bạn hân hoan đón chào ngày đêm, thì cuộc sống sẽ tiết ra hương thơm như hoa cỏ đồng nội, và đó là sự thành công của bạn. Một thái độ hân hoan luôn bảo đảm một cuộc sống đầy sáng tạo và có sức vực dậy đối với người khác. Đó là một trong những món quà cao quý nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con cái. Mỗi ngày, vũ trụ mang lại cho chúng ta năng lực mới và vô số những cơ may mới. Cha mẹ có thể nhắc nhở cho con cái về sức mạnh tinh thần luôn luôn mới mẻ ấy và khuyến khích chúng tiến tới trong cuộc sống với thái độ lạc quan ấy. Càng tin tưởng và lạc quan, chúng càng ít cảm thấy là nạn nhân của hoàn cảnh. Khi chúng tin rằng mỗi ngày là một khởi đầu mới, với nguồn năng lực và những phép lạ đang chờ đợi chúng, con cái sẽ cảm thấy được giải thoát và làm chủ được cuộc sống của chúng. Hãy quên đi những vấp ngã của ngày hôm qua và hãy hân hoan đón chào ngày mới. Đó phải là tâm niệm của cha mẹ, nếu họ thực sự muốn sống hạnh phúc và cũng muốn cho con cái họ được sống hạnh phúc. Nếu chúng ta xác tín rằng mỗi ngày là một khởi đầu mới, ý tưởng ấy sẽ giúp chúng ta và con cái chúng ta bắt đầu mỗi ngày với niềm tin tưởng rằng mọi sự đều sẽ diễn ra tốt đẹp. Ý tưởng ấy cho phép chúng ta cảm nghiệm được những bữa chiều thanh thản, bình an, khi chúng ta biết rằng ngày mai đang chờ đợi chúng ta với vô số những cơ may mới. Cha mẹ có thể nhắc nhở con cái rằng một ngày mới đang chờ đợi chúng, do đó chúng phải nhận ra vẻ đẹp của ngày mới, đón chào ngày mới với tất cả trân trọng và yêu thương. Mỗi ngày, mỗi khởi đầu đều mang lại cho chúng ta cơ may để sống hạnh phúc. Nếu cha mẹ luôn sống với nguyên tắc ấy, nghĩa là luôn sống với tinh thần lạc quan và tin tưởng, còn cái họ sẽ hiểu và chấp nhận những thành công cũng như thất bại trong cuộc sống như một thành phần cần thiết của sự trưởng thành. Chúng sẽ học tự nhủ: phải, hôm nay tôi đã thất bại, hôm nay tôi đã phạm nhiều lầm lỗi, nhưng ngày mai là một khởi đầu mới. Chúa cũng nhanh chóng tha thứ những lầm lỗi của tôi. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày, tôi đều có thể bắt đầu lại. Làm cha mẹ trước tiên là phải sống một cuộc sống quân bình. Nhưng làm thế nào để có được sự quân bình nội tâm? Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ phải tất bật với chúng. từ chuyện chạy cơm, chạy gạo, đến chuyện săn sóc con cái. Cha mẹ dường như không còn thì giờ cho mình. Thật ra, thì giờ dành cho chức năng con cái chính là thì giờ cha mẹ dành cho chính họ. Chính khi họ sống từng khoảnh khắc dành cho con cái, họ mới tìm thấy được sự quân bình trong nội tâm. Vấn đề không phải có hay không có thì giờ dành riêng cho mình, mà chính là ý nghĩa của công việc mình làm trong khoảnh khắc ấy. Khi cha mẹ sống trọn cho con cái, thì đó là lúc họ tìm thấy được ý nghĩa của thì giờ. Mất của cải, người ta có thể tìm lại được bằng việc làm. Mất sự hiểu biết, người ta có thể tìm lại được bằng sự học hỏi. Mất sức khỏe, người ta có thể tìm lại được bằng thuốc thang. Nhưng thì giờ đã mất thì mất vĩnh viễn. Thì giờ duy nhất chính là giây phút hiện tại này đây. Theo những cuộc nghiên cứu mới đây, không làm việc, không hoạt động, nghĩa là không sử dụng thì giờ, là nguyên nhân chính khiến cho con người phải hối tiếc lâu dài. Người La Mã ngày xưa đã khuyên, hãy bắt lấy ngày, nghĩa là hãy tận dụng mọi giây phút, hãy sống sung mãn từng khoảnh khắc, hãy vui thích với giây phút hiện tại, hãy tỉnh thức trọn vẹn với giây phút hiện tại, hơn là đắm chìm trong quá khứ hay lo nghĩ về tương lai. Cuộc sống nào cũng có những khó khăn và vấn đề của nó. Làm cha mẹ lại càng là một chức năng đòi hỏi nhiều phấn đấu và hy sinh. Nhưng cho dù phải trải qua bao cam go thử thách trong cuộc sống, cũng hãy đón nhận và trân trọng giây phút hiện tại. Ai đó đã để lại cho chúng ta bí quyết hạnh phúc như sau. Hãy xem người trước mặt ta là người quan trọng nhất. Hãy sống giây phút hiện tại như là giây phút quan trọng nhất trong cuộc đời của ta. Nếu chúng ta biết sống theo bí quyết ấy, chúng ta sẽ tìm thấy sự thanh thản và bình an trong tâm hồn. Và đó là món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể trao tặng cho những người gần gũi với chúng ta, nhất là con cái chúng ta. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Để nói về sự quan phòng của Thiên Chúa, thầy Gamaliel có kể câu chuyện như sau. Một ngày nọ, tôi đang đi thuyền trên biển thì gặp một cơn bão lớn. Tôi thấy chiếc thuyền nhỏ đang chìm. Tôi thật sự lo lắng, vì biết trên thuyền có vị giáo sĩ sẽ gặp nguy hiểm, có thể bị chết. Tôi bắt đầu than khóc cho sự mất mát của một nhà hiền triết khôn ngoan và công chính. Nhưng khi thuyền vừa cập bến, tôi được chính giáo sĩ khôn ngoan đó ra đón. Ông ngồi trước mặt và cùng tôi thảo luận về Kinh Thánh. Tôi quá vui mừng hỏi xem ai đã cứu ông thoát khỏi cơn bão. Ông trả lời, Chúa đã để trước mặt tôi một tấm ván từ một chiếc tàu khác vỡ ra. Tôi bám vào đó và thoát chết. Quý vị và các bạn thân mến, vị giáo sĩ trong câu chuyện trên đã thoát được nguy hiểm chỉ nhờ một tấm ván nhỏ. Điều đó nằm ngoài dự tính của con người, nhưng nó không nằm ngoài kế hoạch của Thiên Chúa, vì đối với Thiên Chúa không có gì là tình cờ. Cách giải quyết của con người không giống của Thiên Chúa. Bởi lẽ con người chỉ nhìn thấy điều thiển cận trước mắt mà không đo lường được độ nông sâu của biển cả, không thấy hết tầm cao xa của bầu trời. Đứng trước Thiên Chúa, con người chúng ta chỉ là tạo vật nhỏ bé, mong manh. Một chút nắng gió trái mùa cũng làm ta mệt mỏi. Một cơn giông bão cũng đủ làm ta chao đảo sợ hãi. Nhưng nếp mình trong vòng tay che chở của Thiên Chúa, chúng ta không còn khiếp sợ điều gì. Chúa là tạo hóa tối cao, ta là thủ tạo thấp hèn. Chúa ban tặng con người tất cả những điều cần thiết, một thân thể mạnh khỏe, lý trí sáng ngời để nhận biết sự vật và thiên nhiên xinh đẹp. Chúa phủ lấp cuộc đời ta bằng ân phúc thơm tho ngọt ngào, bằng tháng ngày bình an. Ngài đưa ta vào thưởng nếm niềm vui trọn vẹn trong tình yêu tự hiến. Ngài đã cho đi mà không tính toán thiệt hơn, còn ta nhận lãnh với tất cả lòng biết ơn triều mến. Nhờ bí tích rửa tội, ta được trở thành con cái Chúa và được dự phần vào vinh phúc miên trường. Cảm nhận được vinh dự làm con cái Thiên Chúa, Thánh Gioan Kim Khẩu đã xác tín rằng, thử hỏi, hữu thể nào trong cõi dương gian được quan tâm dường ấy? Đó là con người, một khuôn mặt sống động, lớn lao, kỳ diệu, mà dưới mắt Thiên Chúa còn quý giá hơn cả toàn thể vạn vật. Đó là con người, vì con người mà trời đất biển rộng và toàn thể vạn vật được hiện hữu. Và vì tha thiết muốn cứu độ con người, nên Thiên Chúa đã không tiếc ban cả người con duy nhất. Thiên Chúa không ngừng điều động mọi sự để con người được lên tới Thiên Chúa và đặt con người ngồi bên hữu Thiên Chúa. Hiểu được giá trị cao quý của con người, chúng ta càng thấy ơn quan phòng của Thiên Chúa lớn lao dường nào. Thiên Chúa yêu thương và bảo vệ chúng ta như con ngươi trong đôi mắt. Thiên Chúa là kho báu ta hằng tìm kiếm, là viên ngọc quý giá hơn cả mạng sống của chính ta. Thế nhưng, đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta chỉ mải mê tìm kiếm của cải trần gian, chỉ tin vào những lời hứa suông để rồi chuốc lấy thất bại khổ đau. Chúng ta khoanh tay ngồi chờ đợi sự may mắn và phép lạ, mà không đặt trọn niềm tin tưởng nơi Chúa. Biết bao lần Chúa đã tạo cơ hội thuận lợi, nhưng chúng ta ngại khó chối bỏ. Chúa mong muốn chúng ta mở lòng đón nhận với một chút cố gắng, dám mạo hiểm, bán tất cả những gì mình có để đổi lấy viên ngọc quý. Lạy Chúa, chúng con thường hay tìm kiếm sự bảo đảm an toàn nơi tạo vật. Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày xác tín hơn vào sự quan phòng yêu thương của Chúa. Chúng con thường bị lôi kéo vào lối sống tự do, phóng khoáng, vào vẻ hấp dẫn của tạo vật. xin cho chúng con biết tìm về sống những giá trị đích thực của tin mừng, và chỉ có Chúa là chỗ nương tựa chắc chắn cho cuộc đời chúng con. Amen.
Chúa vẫn âm thầm đợi chờ trong con, biết hiến dâng trọn cuộc đời xin vâng, biết quên mình đi để mến yêu chân tình.
Để còn vang mãi khúc ca của đời con, lời chúc tụng Chúa đấng tình yêu vạn thua, đấng con tôn thờ và mến yêu đợi chờ. Chúa ở cùng con với tâm lòng son, sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang ngời.
Tình con vâng Chúa, quyết tâm từ đây mến yêu nồng say, dân thân dựng xây trọn cả cuộc đời này.
Chúa ở cùng con với tâm lòng son, sống cho đời con chan chứa khôn vơi tình thương Chúa sang ngời.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.